Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp theo phần thứ tư của quyển Về Giờ do nhà văn Kim Nhật viết về bí mật của mặt trận giải phóng miền Nam. Người ta ở đây chỉ là một số nhỏ ngạc nhiên hỏi thầm với nhau, lấy mắt báo hiệu cho nhau để mà phấn khởi. Hey, có đại tướng Nguyễn Chí Thanh đến. Chắc không? Mình thoáng thấy đằng khu nhà đằng kia kìa. Giống lắm, không thể làm được, cảnh vệ không cho vào, chứ không á mình đã vào để xem cho rõ mặt. Ôi gấp gì, tối nay hoặc ngày mai mình gặp ngay chứ gì. Để gây thêm phấn khởi và niềm tin cho đại biểu, một mặt để thường vụ lâm thời Trung ương Cục miền Nam không bị khách khuấy khóa, đủ thời giờ họp mật với đồng chí Trường Sơn, ban tổ chức được lệnh mời tất cả các đại biểu đến hội trường dự buổi chiếu phim và đoàn văn công trình diễn văn nghệ. Trước khi trình diễn văn nghệ, xem chiếu bóng, Huỳnh Tấn Phát thay mặt ban tổ chức nói chuyện với đại biểu ít phút. Phát nói hôm nay 19 tháng 12 năm 1960 là lễ kỷ niệm lần thứ 14 ngày toàn quốc kháng chiến. Phát nhắc lại lịch sử Việt Nam bị trị, những cuộc kháng chiến tuần tự tiếp nối cho đến ngày Việt Minh cướp chính quyền, tình hình từ 18 tháng 9-45 đến 19 tháng 12 năm 46, rồi cuộc kháng chiến chống Pháp năm 45 đến 54 cho đến hôm nay. Không cần phải nói, ai cũng biết rằng lịch sử mà Phát trình bày đúng theo quan điểm lập trường của Marxist, đúng theo lý luận, tài liệu của đảng. Sau cùng, Phát báo cáo và giới thiệu đoàn điện ảnh nhân dân và văn công nhân dân. Ít phút của Phát dài gần một tiếng đồng hồ, cũng may Phát chỉ tóm tắt ý nghĩa ngày lễ cũng như lịch sử thôi đấy. Trên hàng ghế đầu, Thọ lẳng lặng ngồi nghe, miệng cười rất tươi với tất cả hào hứng và phấn khởi. Kế tiếp, Trần Bạch Đằng thay mặt đoàn điện ảnh và văn công giới thiệu tiết mục chào mừng đại biểu đến dự đại hội. Có những cuốn phim được đằng giới thiệu đến là Vợ chồng A Phủ của Trung Quốc vĩ đại, thực hiện theo kịch bản của nhà văn Tô Hoài. Chiến thắng Tây Bắc, chiến thắng Điện Biên và Chung một dòng sông mở màn cho đêm trình diễn là màn đồng ca giải phóng miền Nam của nhạc sĩ Huỳnh Minh Siên. Đằng giới thiệu và ca tụng đặc biệt khen hết lời bản nhạc này, mục đích để giới thiệu và gây ấn tượng về bài ca mà mai đây sẽ được đề cử làm quốc thiệu. Nếu không ca tụng hết lời, không quảng cáo dữ dội, nhỡ họ không thèm nghe có phải chết cửa tứ không? Giữa những cuốn phim sẽ có những màn đơn ca, tốp ca và vũ để chờ thay phim mới. Quả thực mãi theo dõi chương trình văn nghệ dài dằng dặc ở hội trường, không ai để ý đến cái linh hồn của đại hội và những kẻ có quyền thế nhất với những quyết định tối hậu mà đồng chí Trường Sơn đang thảo luận, chỉ thị cho thường vụ đảng bộ Trung ương Cục miền Nam về kế hoạch lãnh đạo, về nhiệm vụ mới trong tình hình mới qua cái bình phong mặt trận được thành lập vào ngày mai, tức 20 tháng 12 năm 1960. Như điện đã nhận được, Trung ương chấp nhận toàn bộ nghị quyết và báo cáo của Trung ương Cục miền Nam, cứ tiếp tục chuẩn bị chu đáo cho đại hội, mặt khác Bộ Chính trị sẽ cử đại biểu đến chỉ thị sau. Đồng chí Trường Sơn xác nhận lại lần nữa ý kiến thuận của Bác, của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bác và Bộ Chính trị có nhắn gửi.
À, nhờ tôi đến chào các đồng chí sự thương nhớ vô biên, lời thăm hỏi nồng nàn thân thiết nhất và hôn mỗi đồng chí một chiếc hôn, nhắc đến các đồng chí Bác khóc đó.
Anh chủ tịch chủ xe ngựa Tư Thắng Tư Khanh Năm Quốc Đăng mắt sáng ngời lên, xúc động, sung sướng ra mặt. Thật là nó phơi phới trong lòng. Chờ cho mấy câu nói động viên tình cảm của mình làm xúc động các đồng chí thân yêu, ngắm kỹ vào từng thớ thịt, đồng chí Trường Sơn mới nói tiếp đến những vấn đề khác. Kỹ thuật động viên của đồng chí ủy viên Bộ Chính trị quả đến mức thượng thừa, thuộc về hàng đại cao thủ. Tiếp đến, đồng chí Trường Sơn cho biết, Trung ương rất đồng ý đặt Nguyễn Hữu Thọ vào danh vị Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam và Trung ương sẽ mở chiến dịch tuyên truyền giới thiệu ở ngoại quốc về đường lối của mặt trận và cơ cấu tổ chức đó. Bộ Chính trị chỉ thị Thường vụ Trung ương Cục miền Nam phải trực tiếp chỉ huy, lãnh đạo quân đội, nắm chắc lực lượng võ trang, nghĩa là đảm nhận luôn công tác quân ủy, các cấp khu, tỉnh, huyện, xã cũng vậy, đảng ủy của từng cấp lãnh đạo trực tiếp về quân đội, quân sự ở cấp đó. Có như thế, chỉ thị, chính sách của đảng mới được thi hành một cách triệt để, nghiêm chỉnh. Trung ương đã chỉ định 4 đồng chí ủy viên và cán bộ quân sự cao cấp Trung ương đảng bổ sung vào thành phần lãnh đạo quân ủy, đó là đồng chí Trần Lương, trung tướng ở Tổng cục Chính trị. Đồng chí Trần Lương sẽ là tư lệnh các lực lượng võ trang, bán võ trang, đảm nhiệm chức vụ ủy viên quân sự về mặt trận cho nó hợp pháp, hợp lý ở chính quyền. Tên Trần Lương được đổi lại là Trần Nam Trung. Đồng chí thứ hai là Thiếu tướng Trần Văn Trà, vừa được thăng trung tướng, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban miền Nam. Đồng chí thứ ba là Lê Trọng Tấn, Thiếu tướng cũng vừa được quyết định thăng trung tướng, trước là Đại đoàn trưởng Đại đoàn 312, rồi Sư đoàn 312, Sư đoàn chủ động Điện Biên Phủ, đang ở Tổng cục Tham mưu, và đồng chí thứ tư là đồng chí Trần Độ, cùng cấp bậc với Lê Trọng Tấn, trước là Chính ủy, Đại đoàn 312, rồi Sư đoàn 312, coi như là một trong những người có công nhất tại chiến dịch Điện Biên Phủ. Đồng chí Trường Sơn nhắc lại chiến thuật của đảng áp dụng trong giai đoạn hiện tại, tức 1960, dù rằng trong Ban Thường vụ Trung ương Cục miền Nam không ai không biết quá rõ về vấn đề này, nghĩa là sau Hiệp định Geneva 54, Việt Nam phân chia thành hai vùng Nam Bắc, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến. Miền Nam thuộc vùng quốc gia kiểm soát, trong khối thế giới tự do, và miền Bắc thuộc vùng cộng sản kiểm soát, trong khối xã hội chủ nghĩa. Tất cả hai bên đều phải triệt thoái hết những tổ chức chính quyền cũng như quân đội của mình khỏi phần đất địch. Do đó, về mặt pháp lý, không bên nào có quyền để lại một tổ chức, một lực lượng quân sự dù nhỏ đến đâu để hoạt động quân sự hay chính trị chống lại chính quyền. Bộ máy nhà nước trên phần đất không thuộc vào vùng kiểm soát của mình. Tất cả mọi hành vi có mục đích trên đều vi phạm Hiệp định Geneva. Ủy hội quốc tế có nhiệm vụ kiểm soát, giám sát, việc thực thi nghiêm chỉnh hiệp định này. Nhưng trên thực tế lại khác, sau Hiệp định Geneva, Pháp vẫn còn cài lại mấy trung đoàn biệt động quân để hoạt động hóa, phá hoại và một số tổ chức bí mật khác, làm chính quyền miền Bắc mất ăn mất ngủ mấy năm liền. Chính quyền miền Bắc phải áp dụng tất cả mọi biện pháp như kiểm tra nhân khẩu, phân phối thực phẩm theo phiếu kiểm tra thành phần, cưỡng bách lao động, cưỡng bách vào đoàn thể, phát triển mạng lưới công an nhân dân và triệt để đàn áp, thanh trừng mọi thành phần trung, phú nông, địa chủ, tiểu tư sản, trí thức, tư sản, vân vân. Thực hiện chế độ vô sản chuyên chính mới để phục hồi lại sự an ninh, kiểm soát chặt chẽ như ngày nay. Ở miền Nam, việc cài lại các lực lượng quân sự, bán quân sự hay những tổ chức chính trị được tổ chức chu đáo, có hệ thống, có kế hoạch, quy mô hơn nhiều. Hệ thống đó tổ chức từ xã lên huyện, lên tỉnh, lên khu, đến trung ương và từ trung ương đến Hà Nội. Riêng về các lực lượng quân sự, bán quân sự, tuy cài lại nhưng trong giai đoạn đầu chỉ làm công tác chính trị, dân vận, xây dựng cơ sở quần chúng, súng ống, vũ khí, đạn dược, đem chung giấu chờ khi có lệnh mới. Chính quyền miền Nam cũng biết rõ như vậy, nên giống như Hà Nội, Sài Gòn cũng áp dụng mọi biện pháp để thanh toán cho kỳ hết những lực lượng, những tổ chức này. Trong chính quyền Diệm, Nhu giao trọng trách gần như hoàn toàn cho công an, cảnh sát, mật vụ, mà nhẹ về chính trị cũng như giáo dục. Cho nên vào những năm cực thịnh của chính quyền Diệm Nhu, 57 đến 58, nhìn chung thì thấy hầu như mọi cơ sở của Cộng sản để lại miền Nam đều tan vỡ hết. Sự thật, mọi hoạt động của họ không phải tan vỡ hoàn toàn, mà chỉ rút lui, triệt để vào bí mật, tạm thời ngưng hoạt động để gây dựng lại cơ sở đó mà thôi. Đồng chí Trường Sơn kiểm điểm lại tình hình đó để nhắc lại việc dù sự có mặt của ủy hội quốc tế chỉ là một trò chơi vô thưởng vô phạt, nhưng dù khinh thường hay không khinh thường Hiệp định Geneva, về mặt pháp lý và công luận thế giới, không thể xem thường, không thể vi phạm Hiệp định một cách trắng trợn, công khai thế nào cũng được. Bây giờ, muốn phát động lại phong trào đấu tranh vũ trang tại miền Nam, thì về mặt pháp lý, muốn cho danh chánh ngôn thuận, cũng như che giấu được sự chỉ đạo chiến tranh của miền Bắc và tất cả cơ cấu tổ chức của miền Nam, không do miền Bắc điều khiển, thì phải tạo cho nó có một bộ mặt có vẻ nhân dân quần chúng, đặc hiệu miền Nam với những nhân vật miền Nam ngây thơ và có vẻ ô hợp mới có thể lường gạt được pháp lý và công luận thế giới. Vì những lý do đó, cần phải công bố gấp các mặt trận mà đảng đã tạo nên. Giai đoạn hiện tại là giai đoạn khởi đầu của cuộc chiến tranh đặc biệt, lấy vũ trang làm hậu thuẫn cho việc xây dựng cơ sở chính trị, cơ sở đảng, lấy chiến thuật du kích làm căn bản, phá hoại, quấy rối, lật đổ chính quyền các cấp của địch để làm nền tảng cho cách mạng, phô trương thanh thế cách mạng, hạ uy tín địch để buộc địch vào thế giới chấp nhận sự có mặt của cuộc cách mạng do mặt trận giải phóng lãnh đạo, chứ không phải do đảng lao động, do Hà Nội. Sau đó, củng cố cơ sở phát triển du kích tiến lên chủ lực chính quy, tiêu hao rồi tiêu diệt sinh lực địch, chuẩn bị tổng công kích, cúp chính quyền trên tay địch. Vì những lý do ảnh hưởng về chính trị cũng như pháp lý không thể chối bỏ được Hiệp định Geneva, những nhân vật của đảng, của miền Bắc không thể có mặt một cách công khai mà phải hết sức bí mật. Đồng chí Trường Sơn giải thích về trường hợp mình.
À, như trường hợp của tôi, các đồng chí thấy đấy, phải tuyệt đối giữ bí mật, phải hết sức cảnh giác. Có tinh thần cảnh giác cách mạng cao độ mới bảo vệ được thực lực của đảng. Từ nay, các đồng chí chỉ biết bí danh của tôi là Trường Sơn. Tên bên ngoài để gọi, để xưng hô, giới thiệu với mọi người là Sáu Di, cái tên Nguyễn Chí Thanh xem như là quá khứ, không thuộc về hôm nay nữa.
Vậy là kể từ đó, mọi người chỉ biết có anh Sáu Di, tức Trường Sơn, qua những báo cáo đảng, qua những bài bình luận trên tờ báo của đảng. Đôi khi, để thay đổi không khí, bút hiệu Trường Sơn trên báo còn được thêm vào hai chữ Hạ Sĩ, tức Hạ Sĩ Trường Sơn, cho có vẻ văn nghệ đôi chút. Về trường hợp của bốn tướng Trần Lương, Trần Văn Trà, Lê Trọng Tấn và Trần Độ, anh Sáu Vi cho biết là cũng vì lý do chính trị và nguyên tắc cảnh giác cách mạng nên các đồng chí đó chưa thể vào Nam ngay được. Danh sách của các quỹ viên trong mặt trận vẫn không thay đổi, chỉ trừ quỹ viên quân sự. Trước đây chỉ định Trần Công Khanh, nhưng bây giờ vào phút chót Bộ Chính trị chỉ định Trần Lương thay vào đó với cái tên mới là Trần Nam Trung. Vì vậy ngày mai, Trần Công Khanh sẽ được thay mặt cho quỹ viên quân sự Trần Nam Trung báo cáo về tình hình quân sự trước đại hội. Bởi nhu cầu hiện tại đòi hỏi, đồng chí Trần Công Khanh chỉ là đại tá, không thể đảm trách nổi công tác quân sự trước mắt. Về chính sách đảng đối với quân đội giải phóng quân miền Nam, Sáu Vi chỉ thị cho Trung ương Cục miền Nam một cách rõ ràng, dứt khoát. Quân đội là sức mạnh của đảng, là công cụ, là cánh tay mặt của đảng để bảo vệ đảng và thực lực mọi chính sách của đảng. Do đó, quân đội phải thuần nhất, phải trung thành tuyệt đối với đảng. Đảng phải nắm quân đội, đảng lãnh đạo một cách tuyệt đối và chuyên chính, không chấp nhận một tư tưởng nào khác ngoài tư tưởng Mác Lê. Từ trên xuống dưới, đảng ủy, cấp ủy của lãnh đạo phải triệt thể thi hành, tuân theo chỉ thị của đảng và hoàn toàn chịu trách nhiệm với tổng quân quỹ về đơn vị của mình. Quân giải phóng là một bộ phận của quân đội nhân dân, thực hiện nhiệm vụ giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, học tập và noi theo truyền thống của quân đội nhân dân miền Bắc. Từ ngày thành lập, đội võ trang tuyên truyền giải phóng quân vào thời kỳ chống Nhật, rồi vệ quốc đoàn thời kỳ chống Pháp và quân đội nhân dân trong nhiệm vụ xây dựng xã hội chủ nghĩa ngày nay, quân giải phóng anh dũng chiến đấu với ngọn cờ của đảng, chiến đấu cho giai cấp công nông, mà họ là những con em của giai cấp đó. Những lời tâm niệm này, bất cứ là du kích, là địa phương quân, cơ động hay chủ lực, cũng phải thuộc nằm lòng là chung với đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Quân đội là công cụ của đảng, đảng chuyên chính trong quân đội, đảng thực hiện cuộc cách mạng đó, Sáu Vi còn nhấn mạnh thêm.
À, chính sách trong giải phóng quân là chính sách của đảng, không có một chính sách nào khác, chỉ trừ về mặt trận thì ta mới có chính sách đãi ngộ mà thôi.
Hình ảnh của nữ tài tử phi Nga trong phim Tuồng Chung Một Dòng Sông mờ dần rồi mất hẳn trên khung vải trắng thì đèn bật sáng, đêm văn nghệ chấm dứt, tất cả đều đứng dậy, tiếng cười nói, tiếng bàn ghế đụng chạm vào nhau thành một âm thanh đặc biệt như tất cả những buổi tang hát của những rạp cải lương ở đất Sài Gòn. Trong cái âm thanh hỗn động ấy, bỗng nổi bật lên một giọng nói qua micro.
À, xin báo cáo với quý vị đại biểu, sau buổi trình diễn văn nghệ, ban tổ chức xin mời quý vị về nhà dùng chè giải lao.
và xin mời tất cả các đồng chí trong đoàn văn công, đoàn điện ảnh và các đồng chí trong ban tổ chức đến nhà ăn. Thọ cũng ra về như bao nhiêu người khác. Trên đường đi, Thọ không nói một câu nào. Gian nhà Thọ ở có bốn người, Thọ, Phát, Kiếm và Cung, nhưng Phát thì còn bận ở hội trường lo việc tổ chức tiếp tân, còn Kiếm thì mất biệt không thấy tâm dạng từ sau buổi cơm chiều. Thọ không biết Kiếm đi đâu, như vậy chỉ còn có Thọ và Cung và anh hai anh bảo vệ. Kim Trần Vũ đang chạy tới chạy lui, kẻ lo bưng chè, bưng nước, người lo văn mùng cho Thọ, Cung, Kiếm và Phát. Giữa lúc ấy có bác sĩ Mười Năng xách đèn pin tới, trên tay cầm một ống thuốc. Mười Năng nguyên là sinh viên năm thứ ba trường thuốc Hà Nội năm 45, gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Từ dạo ấy và trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp là chính ủy trung đoàn với cái tên là Vũ Cương. Năm 1952, Vũ Cương được đi ra Bắc và học lớp bác sĩ công nông đầu tiên của Cục Quân Y mở do bác sĩ Nguyễn Văn Cẩn làm cục trưởng, thực tập và phục vụ trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Do đó, những bác sĩ được đào tạo khóa đầu tiên ở rừng núi, khu tư còn gọi là bác sĩ Điện Biên. Sau Điện Biên Phủ, Vũ Cương được cử về làm quân y viện trưởng Thanh Hóa, tham gia Ủy ban Liên hợp Cảnh Ủy hội Quốc tế. Nhờ vào nhiệm vụ Cảnh Ủy hội Quốc tế trong đoàn kiểm tra mồ mã năm 55, Vũ Trương được chỉ thị bí mật ở lại miền Nam năm 57 trong một con rạch nhỏ của tỉnh Bạc Liêu đầy muối, đầy đồng cá và cũng là đầy rừng. Từ đó, Vũ Cương trôi nổi nhiều phen mới về được đến chiến khu D để đảm nhận trách nhiệm điều khiển quân dân y miền Nam dưới cái tên mới là bác sĩ Mười Năng. Mười Năng cười toe toét, chìa ra mấy chiếc răng vàng ống, đôi mắt lương đã tí hí, lại càng tí hí thêm.
Hê hê, hai anh có mệt lắm không?
Thọ và Cung cùng cười lại, bắt tay, Mười Năng ngồi. Cung trả lời,
thường thôi.
Mười Năng để ống thuốc trên bàn.
Tôi đem biếu cho mấy anh ống thuốc nè. Mấy hôm nay mấy anh uống thuốc phòng điều chứ?
Thọ cười. Tôi thì cứ quên mãi. Nhưng khác cái là cả tháng nay tôi chưa bị sốt rét hay khó chịu lần nào. Ở chiến khu, ngay cả miền Bắc, vấn đề uống thuốc phòng sốt rét cho cán bộ chiến sĩ trở thành một nguyên tắc bắt buộc, là kỷ luật trong quân đội theo điều lệnh quân y. Y tá đơn vị cứu thương hay chiến sĩ vệ sinh có trách nhiệm cho toàn thể đơn vị mình uống thuốc phòng, bảo đảm thuốc vào tận dạ dày. Vấn đề uống thuốc phòng sốt rét xuất phát từ quan điểm khoa học. Á Châu là miền nhiệt đới, nhiều rừng núi sinh lầy, sinh ra không biết bao nhiêu là muỗi Anopheles, mà muỗi Anopheles là con vật hút máu người, truyền vào cơ thể, vi trùng bệnh sốt rét. Trong lịch sử y học, thế giới đã chứng minh cho biết rằng bệnh sốt rét là một bệnh vô cùng nguy hiểm hơn bất cứ một truyền nhiễm, một căn bệnh truyền nhiễm nào khác. Hậu bán thế kỷ 19 và tiền bán thế kỷ 20, hai cơn dịch sốt rét khủng khiếp nhất thế giới chẳng từng giết chết hơn 4 triệu dân ở Ấn Độ và hơn 1 triệu dân ở bên Tàu hay sao? Ấy là chưa kể đến hậu quả của việc làm suy nhược nòi giống, giảm sút mức sản xuất, hạn chế sức chiến đấu. Toàn thể quân đội nhân dân miền Bắc đặt vào chế độ uống thuốc phòng mỗi tuần, mỗi người phải uống 60 gram thuốc sốt rét hòa hợp, chia làm hai phần, mỗi phần 3 viên, vào sáng thứ hai và sáng thứ năm hoặc sáng thứ ba và sáng thứ bảy. Vào những buổi sáng đó, sau khi ăn điểm tâm xong, toàn đơn vị tập họp trước sân trại, chiến sĩ vệ sinh của tiểu đội, cứu thương của trung đội hay y tá của đại đội đưa thuốc cho từng người, rồi nghiêng bình ton, rót nước chính vào một cái ca đưa cho uống tại chỗ. Trong quân hàng, trước mặt y tá, người nào uống xong được đánh dấu thập vào sổ uống thuốc phòng. Ở miền Nam, vì là một bộ phận của miền Bắc, dưới sự lãnh đạo của đảng, chế độ uống thuốc phòng là chế độ chung. Rừng núi miền Nam từ lâu rồi nổi tiếng là căn cứ địa của sốt rét. Trung ương đảng chỉ thị phải triệt để uống thuốc phòng tích cực chống sốt rét. Với Phùng Văn Cung, Cung là bác sĩ, nên chấp nhận sự kiện này một cách dễ dàng, với sự thán phục là khác. Còn Thọ là luật sư, trên lý thuyết khoa học thì đồng ý, nhưng về tình cảm, về thực tế, thì thuốc này nó đắng quá, uống vào còn làm cho nôn nao khó chịu, đầu óc lơ mơ, nên từ ngày bước chân lên địa đầu khu A đã được nghe giải thích rồi, nhưng uống thì chỉ uống có lần đó mà thôi. Hôm nay Mười Năng đem thuốc đến và thuyết trình thêm lần nữa về việc uống thuốc phòng sốt rét.
để cho thọ nhận được sức mạnh của kẻ thù sốt rét ở tại rừng núi. Mười năng nêu lên một vài sự kiện và vài con số.
Ngày trước đã có từng nghe những công nhân cao su ở mấy đồng điền en sốt, người xanh xao vàng giọt, lớn bụng, trứng nước, da vàng, rồi chết dần mòn. Sau đó cho nên người ta bảo là rừng sâu ma thiên nước độc, thật sự thì đó là sốt rét. Như từ Đồng Nai Thượng về đây nè, anh đã đi ngang qua sông Mã Đà, dùng Mã Đà được coi như là dùng dữ tợn nhất. Anh em thường nói tại ra cái cầu sấm của Trạng Trình là Mã Đà Sơn Cước Anh Hùng Tận. Anh có biết không, theo thống kê y học, tài liệu còn lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Y học Quân sự miền Bắc thì 9 năm kháng chiến của chống Pháp, số anh em cán bộ chiến sĩ ở khu D bị sốt rét chết nhiều gấp đôi số chết ở chiến trường. Thời kỳ đó gian khổ gấp mấy lần bây giờ, thuốc sốt rét thiếu đến nỗi 5-6 người bệnh chỉ kiếm được có một viên phải quậy ra một ly chia với nhau mà uống. Bây giờ tuy đầy đủ thuốc men, nhưng chỉ tính riêng ở bệnh viện 320, bệnh viện duy nhất của G nè, mỗi tháng cũng ít nhất là 3 đồng chí bị hy sinh vì cái sốt rét ác tính không cứu chữa được. Anh xem nè nhé, chúng tôi dùng liều điều trị rất là cao, vượt quá liều tối đa là 2 gram quinin mỗi ngày. Chúng tôi vừa cho uống, vừa tiêm, vừa pha trộn nè, truyền vào tĩnh mạch. Nào là quinin nè, nào là... Xin lỗi, nhiều tên thuốc tây quá tôi không biết. Tổng cộng đến có 3 gram. Đó là những trường hợp sốt nặng nè. Còn anh em dịch ra là sốt rét ác tính, nhất là những người chưa bị sốt rét từ một môi trường khác đến sống tại môi trường này thì dễ bị sốt rét ác tính lắm. Như anh chẳng hạn nè, thuốc đây nè, anh nhớ uống phòng cho đều, tần 2 lần, mỗi lần 3 viên. Uống thuốc phòng đều anh sẽ ít bị sốt rét, nếu có cũng chỉ nhanh, xin anh nhớ cho.
Khi mười năng về thì đã hơn 12 giờ, chè cháo nguội lạnh chưa kịp ăn, Kiếm lại về gọi Thọ.
Anh ba ơi, đi lại đằng này một chút có chuyện hay lắm nè.
Thọ không trả lời, lẳng lặng đi theo Kiếm đến căn nhà cảnh vệ. Vào nhà, Thọ thấy đủ mặt, Thường vụ Trung ương Cục đã có một người mà Thọ chưa hề gặp mặt ngồi ở giữa. Kiếm giới thiệu.
Xin giới thiệu với anh ba, đây là anh Sáu Di, đại diện của Trung ương, thay mặt Bắc Hồ và Chánh phủ từ miền Bắc đến thăm và chào mừng chúng ta nhân ngày đại hội thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Và đây là anh luật sư Nguyễn Hữu Thọ, chủ tịch ủy ban vận động đại hội.
Mắt Thọ sáng lên, Sáu Di nhãn miệng cười đứng dậy bắt tay Thọ một lúc lâu. Cả hai nhìn nhau, cái nhìn của Sáu Di là cái nhìn của kẻ kể cả, một người trên với kẻ thuộc hạ. Cái nhìn đánh giá, nhận xét tư tưởng, giá trị của Thọ qua khuôn mặt, dáng dấp và cử chỉ của buổi ban đầu. Còn Thọ, cái nhìn của Thọ là cái nhìn của một con nai tơ ngơ ngác, đầy ngây thơ và mặc cảm. Thọ nhìn cái gương mặt to, xương xương, cầm hơi bệnh, má nhăn, da ngăm đen, đặc biệt là đôi mắt lá râm, lầm lì đứng sững dưới đôi hàng lông mày rậm và dài, không biết Thọ đang nghĩ gì, nghĩ ra sao về Sáu Di lúc đó. Nhưng điều chắc chắn là Thọ muốn biết người đại diện cho bác và đảng, đại diện cho bộ máy cai trị miền Bắc uy nghiêm đến mức độ nào, con người có phù hợp thích đáng với sự quan trọng đặc biệt như đã giới thiệu hay không.
Mời anh ngồi.
Sáu Di nói, hai chủ tịch xe ngựa nghiêng bình tích rót đầy chung trà bốc khói, thoảng một mùi hương đậm.
Mời anh uống nước anh ba, đây là chè Ba Đình, hương vị đặc biệt của miền Bắc mà anh Sáu mới mang vào biếu chúng mình đó.
Sáu Di chìa ra trước mặt Thọ một điếu thuốc ló ra khỏi bao, sợi chỉ vàng óng ánh dưới ánh đèn đêm.
Mời anh chơi thuốc, thuốc Thăng Long, loại một của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa miền Bắc.
Thọ rút thuốc châm vào ngọn đèn và tọp một ngụm trà, chép miệng, khen ngon. Tuy Thọ không quen, không có được cái kiểu thăm hỏi như bác của chúng ta có khỏe lắm không, có hồng hào hơn trước, các đồng chí trung ương đầy đủ sức khỏe để lãnh đạo và xây dựng xã hội chủ nghĩa thêm vững mạnh không, vân vân. Nhưng Thọ cũng hỏi thăm đến nếp sinh hoạt và đời sống của nhân dân miền Bắc, hỏi thăm sức khỏe của Hồ Chủ tịch và những người bạn đồng tù ngày trước, Phạm Huy Thông, Nguyễn Văn Dưỡng, bây giờ sinh sống ra sao.
Qua vài câu chuyện, Sáu Vi đứng dậy, đi mò trong ba lô, lấy ra một hộp to, dẹp và dài, được quấn nhiều lớp ni lông cẩn thận. Sáu Vi tháo mấy lớp ni lông lộ ra một cái hộp bằng gỗ, bọc lụa hoa màu vàng óng ánh, mở nắp đưa hai tay cho Thọ.
À thưa anh, đây là thư và tặng vật của Hồ Chủ tiệm, à xin lỗi Hồ Chủ tịch, mà tôi được lệnh thay mặt người trao cho anh. Hồ Chủ tịch và Trung ương đảng gửi anh và đại hội chào đại thắng lợi và gửi lời thăm hỏi sức khỏe nồng nàn nhất, thân thiết nhất.
Đôi mắt Thọ long lên, càng long lên hơn, mở lớn, tay Thọ rung rung đưa ra đỡ lấy hộp, mặt Thọ biểu hiện một sự xúc động tột cùng. Có lẽ đó là lần thứ nhất trong đời Thọ có sự xúc động mãnh liệt. Thọ không hề biết trước, không hề nghĩ đến cái sự kiện mà Thọ cho là vinh hạnh nhất đời, một vinh hạnh to lớn bất ngờ, chưa bao giờ dám nghĩ, giọng Thọ lạc đi.
Hey, thưa anh, thật là một vinh hạnh vô cùng to lớn, hết sức bất ngờ trong đời tôi mà tôi chưa bao giờ dám mơ ước. Tôi hết sức cảm động và sung sướng được Hồ Chủ tịch, Chính phủ và Trung ương đảng nghĩ đến, chăm sóc một cách đặc biệt như thế này. Đây là lần thứ nhất trong đời tôi.
Anh cho tôi kính gửi lời đến Hồ Chủ tịch kính mến, Chính phủ và Trung ương đảng lòng tri ân, lời thăm hỏi sức khỏe nồng nhiệt, kính yêu nhất và tha thiết nhất của riêng tôi. Bây giờ Thọ mới kịp nhìn xuống, hai cái hộp một nhỏ, một lớn, bằng sơn mài màu đen và một phong bì lớn, dài, màu vàng, kim tuyến nhạt có những hình nổi, màu trắng hiện lên, nằm gọn ở nền nhung đỏ thẫm, đập vào mắt, góc bên trái, một phong bì có in tiêu đề. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Phủ. Phía dưới đóng một dấu son, hai chữ Chủ tịch rất to, nằm dưới quốc quy, ở giữa phong bì. Chết về bên mặt, mấy dòng chữ viết tay nét lớn. Kính gửi ông luật sư Nguyễn Hữu Thọ và toàn thể đại biểu Đại hội thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Trên nắp hộp sơn mài nhỏ, giữa có khắc một hàng chữ trắng, kính tặng luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Hồ Chí Minh, và trên nắp hộp lớn, kính tặng Đại hội thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Trong cái không khí yên lặng im phăng phắc, Thọ lên tiếng.
À, xin phép mấy anh mở hai cái hộp mà... Sơn mài nè và bức thư á, xin để đến ngày mai trình trước đại hội nha.
Xin lỗi, xin mấy anh á, mở hai cái hộp sơn mài, còn bức thư á, thì để đến ngày mai trình trước đại hội. Nắp hộp nhỏ bật lên, đó là cặp bút máy màu đỏ, có khắc bằng vàng óng ánh, Sáu Vi lên tiếng giải thích.
À, đây là bút máy Hồng Hà, loại đặc biệt do nhà máy sản xuất bút và văn phòng phẩm Hồng Hà chế tạo.
Nắp hộp lớn cũng được bật lên, trong lòng hộp chứa là một lá cờ đỏ sao vàng thêu kim tuyến hàng chữ, kính tặng Đại hội thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, và một bức lụa dệt ảnh của Hồ Chủ tịch, nền xám, nét ảnh màu tím than, Thọ và Sáu Vi phải đứng dậy, lúi húi căng ra với sự trợ lực của Kiếm và hai chủ tịch xe ngựa. Sáu Vi giải thích tiếp.
À, quốc kỳ và ảnh của Hồ Chủ tịch á, không phải cắt vải may hay vẽ quạt thiêu mà dệt bằng tay. Tất cả đều làm bằng tơ tằm Hà Đông trộn kim tuyến. Sản phẩm này cũng là sản phẩm đặc biệt của nhà máy dệt 8 tháng 3. Nhà máy dệt đặc biệt dưới sự chỉ đạo của Hội Phụ nữ Việt Nam. Xây dựng được nhà máy này không phải do chính phủ hay phụ Hội Phụ nữ bỏ vốn mà do tiền của anh em bộ đội mỗi người góp 1 đồng và tiền của chị em phụ nữ công nhân. Tiền đó mua máy, dụng cụ, còn xây cất công trường, nhà máy hoàn toàn do anh em bộ đội đến giúp công, không phải thuê ai. 8 tháng 3 là ngày phụ nữ dân chủ thế giới.
6-7 cái đầu chụm lại, mỗi người một tí, ngắm nghía, khen tưng bừng.
Ê, đẹp quá! Ừ, thiệt là đẹp! À, giống như thiệt vậy ha! À, phục quá, phục quá!
Qua chuyện thăm hỏi, tặng quà, Sáu Vi ngồi nói chuyện với Thọ đến 3 giờ sáng, chuyện miền Bắc, chuyện miền Nam, chuyện thế giới và sách lược của cách mạng giải phóng dân tộc, Thọ chăm chú ngồi nghe như một cậu học trò chăm chỉ nghe thầy giáo giảng bài. Tuy chưa biết Sáu Vi là nhân vật thế nào và dễ ra sao ở miền Bắc, nhưng qua lối nói chuyện, lập luận và nhận xét về miền Nam, về tình hình chung, Thọ phục lắm, Sáu Vi biết về miền Nam còn nhiều hơn Thọ. Những sự kiện mà Thọ chưa hề biết. Tài tổ chính trị có khác, cái tên Sáu Vi sao lạ quắc, Thọ chưa nghe nói đến bao giờ. Nếu Thọ biết rằng Sáu Di chỉ là một tên giả hoặc một bí danh, còn sự thật người ngồi nói chuyện trước mặt mình là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Chính ủy Toàn quân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trong Ban Bí thư Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, thì có lẽ Thọ sẽ quản lắm. Sự khâm phục có lẽ còn gia tăng gấp bội và cử chỉ của Thọ lúng túng gấp mấy lần. Khi tiễn Thọ ra sân, về ngủ để mai có sức làm việc, Sáu Di xác nhận lại lần nữa vai trò của mình.
À, trong hoàn cảnh hiện tại, có nhiều bất tiện về phương diện chính trị, tôi chỉ có thể gặp anh và một số đồng chí khác mà thôi, cho nên việc thay mặt cho Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tham dự đại hội một cách công khai, đường hoàng, điều đó không được, phải giữ bí mật, tuyệt đối bí mật, vì sứ mạng của tôi cũng là một sứ mạng bí mật. Anh thông cảm cho và không tiết lộ bất cứ với một người nào khác. Chúc anh ngủ ngon và đại hội thành công mỹ mãn, đạt đến kết quả cao nhất.
Thọ và Kiếm lững thững ra về, ánh đèn pin loang loáng theo mấy lối quanh. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ tư của Về Giờ đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ năm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.